là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng nay, thứ ba ngày mùng 3 tháng 12 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là ghi nhận, huyện Văn Yên xây dựng chính quyền điện tử văn minh, hiện đại và năng động. Tiếp đó là phản ánh hệ lụy tùy tiện sử dụng thuốc kháng sinh. Cuối chương trình là chuyên mục lao động và công đoàn, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, đến nay phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Văn Yên đã tạo điều kiện cho hàng ngàn đoàn viên, hội viên, phụ nữ, thanh niên, nông dân, cựu chiến binh vay vốn với tổng dư nợ đạt gần 500 tỷ đồng, chiếm trên 99% tổng dư nợ của ngân hàng. Trong đó, hội phụ nữ quản lý gần 169 tỷ đồng, hội nông dân quản lý gần 127 tỷ đồng, hội cựu chiến binh quản lý gần 114 tỷ đồng, đoàn thanh niên quản lý trên 84 tỷ đồng. Với nguồn vốn vay ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách Xã hội, đoàn viên, hội viên thuộc các tổ chức hội đã phát huy hiệu quả nguồn vốn vay, đầu tư phát triển sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, hình thành các mô hình kinh tế phù hợp, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện xuống còn 10,8% và tỷ lệ cận nghèo còn 10,4%.
Sản lượng kén tằm năm 2019 của huyện Trấn Yên đạt gần 640 tấn. Cùng với việc chăm sóc tốt 576 ha dâu hiện có, năm 2019, huyện đã trồng mới diện tích dâu bằng cây con theo chính sách hỗ trợ của tỉnh, gieo ươm hạt giống tại 5 xã Hòa Cuông, Nga Quán, Hồng Ca, Quy Mông và xã Minh Tiến. Nhờ đó, nhân dân đã trồng mới được 176 ha, trong đó đã thực hiện chính sách hỗ trợ 80 ha.
Tối qua, Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh đã tổng kết đánh giá mô hình điểm sinh hoạt ngoại khóa thanh thiếu nhi tại xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình. Từ đầu năm đến nay, điểm sinh hoạt ngoại khóa thanh thiếu nhi có hơn 300 học sinh tham gia học tập, sinh hoạt ở 10 câu lạc bộ, đội nhóm, lớp năng khiếu như họa, múa, thanh nhạc, đàn organ, bóng rổ, bóng đá, câu lạc bộ kỹ năng sống, câu lạc bộ sáng tạo, câu lạc bộ tiếng Anh giao tiếp, khóa huấn luyện hành trình trưởng thành. Hàng tháng, điểm sinh hoạt ngoại khóa thanh thiếu nhi đều có hoạt động sơ kết về kết quả học tập của học sinh, qua đó giúp các em giao lưu học hỏi kinh nghiệm. Nhờ đáp ứng tốt nhu cầu học năng khiếu kết hợp tổ chức hoạt động vui chơi tập thể, điểm sinh hoạt ngoại khóa thanh thiếu nhi đã tạo sân chơi an toàn bổ ích và lý thú cho các em học sinh trên địa bàn. Thông qua chương trình tổng kết đánh giá mô hình điểm sinh hoạt ngoại khóa thanh thiếu nhi tại xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình, Trung tâm Thanh thiếu nhi tỉnh sẽ tiếp tục thực hiện nhân rộng các điểm sinh hoạt ngoại khóa trong năm 2020 tại các địa phương, tạo sân chơi phù hợp với nhu cầu thanh thiếu nhi hiện nay.
Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ đã xảy ra 8 vụ tai nạn giao thông làm chết 4 người, bị thương 9 người, tăng 2 vụ, tăng 1 người chết và 2 người bị thương. Nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông là do người điều khiển phương tiện không tuân thủ các quy định khi lái xe như phóng nhanh vượt ẩu, không đội mũ bảo hiểm, uống rượu bia, không chú ý quan sát. Nhằm giảm thiểu tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra, nhất là thời điểm cuối năm, lực lượng chức năng của thị xã Nghĩa Lộ sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền và tăng cường tuần tra kiểm soát để xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm luật an toàn giao thông.
Vừa qua tại km 185 150 trên cao tốc Nội Bài Lào Cai thuộc địa phận xã Châu Quế Thượng, huyện Văn Yên đã xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến 3 người thương vong. Xe ô tô tải mang biển kiểm soát 88C11812 do tài xế Nguyễn Văn Thông, sinh năm 86, trú tại thị trấn Thổ Tang, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc điều khiển lưu thông theo hướng Lào Cai Hà Nội va chạm với ô tô đầu kéo biển kiểm soát 89C07606 kéo theo rơ móc biển kiểm soát 89R00461 do Nguyễn Thế Sơn, sinh năm 72, trú tại thị trấn Bần, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên điều khiển. Cùng ngồi trên xe tải có chị Nguyễn Thị Lam, một phụ nữ tên Đường và một cháu bé. Hậu quả vụ tai nạn khiến chị Nguyễn Thị Lam tử vong tại chỗ, còn chị Đường và cháu bé bị thương đã được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Xe ô tô tải bị biến dạng phần đầu. Sau khi tai nạn xảy ra, lái xe ô tô tải Nguyễn Văn Thông đã bỏ trốn khỏi hiện trường và sau đó đến trình diện cơ quan chức năng. Tại đây, lái xe ô tô tải khai rằng đã sử dụng rượu bia trước đó. Ngay sau đó, lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường phân luồng giao thông và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tin. Thưa quý vị và các bạn, với sự quyết tâm cao và hành động quyết liệt trong cải cách thủ tục hành chính, từ đầu năm 2019 đến nay, huyện Văn Yên đã tăng cường công tác kiểm tra, rà soát các bộ thủ tục hành chính, khai thác các ứng dụng công nghệ thông tin để giải quyết các thủ tục hành chính, góp phần hiện đại hóa chính quyền điện tử và nâng cao tinh thần phục vụ cho các tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân, ghi nhận của phóng viên Lê Long, Hoàng Tuyến.
Hiện nay, huyện Văn Yên đã công bố và niêm yết trên 400 bộ thủ tục hành chính, trong đó cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện là 292 thủ tục, thuế là 100 thủ tục, Bảo hiểm xã hội 10 thủ tục, Công an 3 thủ tục. Số lượng thủ tục hành chính cấp xã đưa vào giải quyết tại bộ phận hành chính công cấp xã 132 thủ tục. Ông Lê Quang Đạo, Phó Văn phòng Ủy ban nhân dân huyện Văn Yên cho biết.
Chúng tôi thường xuyên rà soát và sự chỉ đạo của Ủy ban huyện thì cũng rà soát đối với các cái cán bộ có cái phẩm chất đạo đức tốt và có chuyên môn sâu. Đấy, cũng các phòng ban chuyên môn thì Ủy ban huyện chỉ đạo thường xuyên rà soát cập nhật những cái thủ tục hành chính mới nhất theo cái quy định mới để đáp ứng được cái việc là thủ tục hành chính được nhanh gọn và các cái cán bộ công chức viên chức tại bộ phận tham gia bộ phận hành chính công thì thường xuyên phải cập nhật và rà soát để giảm bớt cái thủ tục hành chính dài để cho nó ngắn gọn và đáp ứng được cái nhu cầu của người dân.
Ngoài việc niêm yết công khai các bộ thủ tục hành chính, một trong những yêu cầu khắt khe đối với các cán bộ công chức làm việc tại các bộ phận phải thực hiện tốt quy chế tổ chức và hoạt động, nội quy làm việc, nhất là các quy định về kỷ luật kỷ cương, đạo đức công vụ, nếp sống văn hóa tại cơ quan, công sở, chấp hành và phục vụ tốt việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân. Ông Lò Văn Mạnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Phong Dụ Thượng, huyện Văn Yên cho biết.
Đối với địa phương xã Phong Dụ Thượng chúng tôi thì về cái rà soát về nhân sự chuẩn bị cho hành chính công thì báo cáo chí là trước khi đấy chúng tôi cũng ban thường vụ cũng bàn và sau đó là cũng lựa chọn về nhân sự để ngồi hành chính công thì về để đảm bảo cái về số lượng con người thì tôi cũng bố trí một phó chủ tịch ủy ban nhân dân về mảng phụ trách về mảng văn hóa là trực tiếp phụ trách về cái bộ phận hành chính công. Ngoài ra thì những cái thủ tục hành chính thì tôi thấy là khi mà có hành chính công ra đời thì cái một số cái thủ tục hành chính là cũng đảm bảo thuận tiện, tinh gọn đối với người dân đến giao dịch ở phòng một cửa.
Tính đến thời điểm này, huyện Văn Yên đã tiếp nhận và giải quyết trên 41.600 hồ sơ, trong đó có trên 880 hồ sơ được giải quyết ở mức độ 2,47 hồ sơ, được giải quyết ở mức độ 3, gần 100% hồ sơ được giải quyết trước hạn và đúng hạn. Huyện đã triển khai phần mềm điều hành tác nghiệp đến 100% các xã thị trấn, các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp, các cơ quan đơn vị đóng trên địa bàn huyện. Do vậy, 100% hệ thống văn bản đã được liên thông từ cấp tỉnh đến cấp xã. Để nâng cao chất lượng phục vụ, hiện nay bộ phận phục vụ hành chính công cấp huyện đang phối hợp với các cơ quan đơn vị, ủy ban nhân dân các xã thị trấn kiểm tra rà soát, xây dựng quy trình nội bộ giải quyết thủ tục từng bộ phận thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành của ủy ban nhân dân cấp xã, cấp huyện để cập nhật kịp thời trên hệ thống phần mềm cổng dịch vụ công và hệ thống thông tin một cửa của tỉnh. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong tiếp nhận và giải quyết thủ tục, hướng tới chuẩn hóa việc giải quyết các thủ tục hành chính theo dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, từng bước xây dựng chính quyền điện tử hiện đại, chuyên nghiệp và năng động. Ông Vũ Quang Hải, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Văn Yên cho biết thêm.
Ngay từ đầu nhiệm kỳ, chúng tôi đã xây dựng một cái đề án về chính quyền điện tử, thế và cũng dùng ngân sách của huyện để lo cho cái việc này. Thế và trong nhiều năm liên tục, ngay từ năm 2016 đến nay, thì liên tục năm nào huyện Văn Yên cũng là những được tỉnh đánh giá là những top đầu. Đấy, tuy nhiên thì cũng còn rất trong quá trình thực hiện thì còn gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt là khối xã. Thế hiện nay thì nó có một cái thuận lợi, đó là từ ngày 1 tháng 4 năm nay thì cái bộ phận hành chính công cấp huyện và bộ phận hành chính công cấp xã đã đi vào hoạt động và rất có hiệu quả. Chúng tôi cũng đã lựa chọn những con người có năng lực, có phẩm chất, có kinh nghiệm, đặc biệt là anh em ở dưới xã để thực hiện cái nhiệm vụ ở cơ chế một cửa này. Và qua đánh giá, trong thời gian đánh giá 7 tháng trở lại đây thì thấy cái bộ phận phục vụ hành chính công cấp huyện và cấp xã đang phát huy rất là tác dụng. Và cơ bản tất cả các cái thủ tục hành chính của chúng tôi đều trả đúng hẹn và trả trước hẹn. Cho nên là cái chỉ số hài lòng của các doanh nghiệp, của tổ chức cá nhân đến làm việc với bộ phận một cửa của huyện cũng như là bộ phận một cửa của các xã thị trấn là rất hài lòng. Thế và được đánh giá cao. Thì chúng tôi tiếp tục tuyên truyền phổ biến cho cán bộ ở các cấp làm tốt cái công tác này. Thế và đặc biệt là phát huy vai trò của người đứng đầu ở lãnh đạo tập thể lãnh đạo ủy ban nhân dân các phòng ban và chủ tịch ủy ban nhân dân các xã thị trấn, chủ tịch phó chủ tịch ủy ban nhân dân các xã thị trấn trong cái việc tập trung lãnh đạo tổ chức thực hiện các nhiệm vụ và phân công cán bộ hợp lý và làm việc với tinh thần có trách nhiệm với nhân dân và cũng đẩy mạnh cái cuộc học tập làm theo tấm gương đạo đức của Bác để gắn với các cái chỉ thị cũng như là phát động phong trào thi đua của tỉnh Yên Bái cũng như của cả nước chúng ta để chung sức tập trung lấy cái khâu cải cách thủ tục hành chính là khâu đột phá trong năm 2019 này và những năm.
Với việc xây dựng nền hành chính hiện đại, đáp ứng nhiệm vụ chính trị tại địa phương, phục vụ tốt người dân và tổ chức doanh nghiệp, huyện Văn Yên sẽ phấn đấu nằm trong top đầu về chỉ số cải cách hành chính của tỉnh Yên Bái.
Thưa quý vị và các bạn, việc tùy tiện sử dụng thuốc kháng sinh đã và đang gây ra nhiều hệ lụy, trong đó khiến cho việc điều trị của người bệnh trở nên khó khăn. Đây là thực tế đang diễn ra ở nhiều bệnh viện và có cả địa bàn tỉnh Yên Bái, phản ánh của phóng viên thời sự.
Mặc dù đã 19 tháng nhưng bé Vi Kiều Hải Yến, xã Thịnh Hưng, huyện Yên Bình chỉ nặng 9kg, sinh ra khỏe mạnh bụ bẫm. Sau mỗi lần ho, sốt hay sổ mũi, chị Kiều Thị Tuyết Lan, mẹ của bé Hải Yến, lại tự ra hiệu thuốc, kể bệnh và mua thuốc về cho con uống. Chính từ sự thiếu khoa học trong cách sử dụng thuốc của người mẹ đã gây ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe của bé, khiến bé thường xuyên phải nhập viện để điều trị, chị Lan nói.
Do đường xá con hướng với cả ốm nằm vặt hay mua thuốc ở ngoài, phải hiệu thuốc về cho con uống. Thì khó như kiểu dạo hơn một tuổi ấy, thì cháu cũng hay bị ốm hơn, hay phải nằm viện hơn. Mỗi lần thì nó lâu hơn, lần trước thì có 7 ngày, bây giờ 8 ngày vẫn chưa được ra viện.
Mù mờ về tác hại của việc lạm dụng thuốc kháng sinh là một nhẽ. Nguy hiểm hơn chính là sự vô trách nhiệm của người lớn trong việc tự ý mua thuốc điều trị cho con mà không hề quan tâm đến trình độ của người bán. Thậm chí niềm tin vào người bán thuốc lớn đến mức có nhiều người còn không biết đến cả tên thuốc mà mình sử dụng cho con. Chị Đinh Thị Lưu, xã Quy Mông, huyện Trấn Yên nói.
Khi ốm thì cháu là em cũng đi mua thuốc, cháu ạ, cũng mua thuốc, em kháng sinh ạ. Cái loại mà bé ho ấy ạ, cái loại gói ấy. Thì lần thứ ba đổ đi là cháu uống cho không đỡ nữa.
Trong quan điểm của nhiều người, thuốc kháng sinh được coi là thần dược. Tuy nhiên khi sử dụng sai cách, thuốc kháng sinh trở thành con dao hai lưỡi, để lại hậu quả lâu dài đối với sức khỏe người bệnh. Tại Bệnh viện Sản Nhi tỉnh, trung bình một tháng điều trị 600 lượt bệnh nhân. Trong đó có tới 20% bệnh nhân điều trị kéo dài trên 10 ngày. Và cứ 100 bệnh nhân thì có từ 1 đến 2 bệnh nhân kháng thuốc kháng sinh nghiêm trọng phải chuyển tuyến trung ương điều trị. Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thị Phương Thảo, Phó trưởng khoa Nhi Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Yên Bái cho biết.
Cái việc vi khuẩn kháng kháng sinh thì thứ nhất là nằm ở cái nhận thức của bố mẹ các cháu. Có thể là điều trị thuốc, có thể chỉ đau thôi, chỉ sốt thôi, chỉ ốm một tí thôi. Người ta đã dùng kháng sinh rồi. Đấy là trường hợp là chúng ta dùng kháng sinh, nó chỉ định dùng kháng sinh nó chưa phù hợp. Cái thứ hai, đó là có khi bệnh nhẹ thì chúng ta lại dùng kháng sinh mạnh. Và cái thứ ba, đó là chúng ta sử dụng kháng sinh nó không đúng bệnh. Có nghĩa là đối với bệnh này chúng ta lại dùng kháng sinh kia, hoặc chúng ta dùng liều quá mạnh.
Nhờn thuốc kháng kháng sinh đang trở nên phổ biến hiện nay. Nếu như trước đây tình trạng này rất hiếm gặp ở các cơ sở y tế tuyến tỉnh, thì nay tỷ lệ này đang có xu hướng tăng. Điều này không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người bệnh mà còn gây áp lực rất lớn đối với ngành y tế, toàn xã hội. Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thị Phương Thảo, Phó trưởng khoa Nhi Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Yên Bái cho biết thêm.
Bệnh nhân kháng thuốc thì thời gian điều trị kéo dài trên 10 ngày hoặc 14 ngày, thậm chí là chuyển viện, thì đương nhiên là giá thành mà của điều trị của bệnh nhân nó tăng lên như vậy, thì đội trần bảo hiểm. Đấy, thì cái việc đội trần bảo hiểm thì nó cũng là một cả vấn đề. Và kèm theo đó là bệnh nhân điều trị kéo dài, người ta sẽ không kiên trì, người ta nằm trong bệnh viện được nữa, mà người ta bố mẹ cháu phải đi làm thì gia đình người ta sẽ cho con về nhà. Và cho con về nhà như vậy thì nó cũng ảnh hưởng đến kết quả điều trị. Hệ lụy của nó là rất là lớn, ngoài việc ảnh hưởng đến kinh tế này, ngoài ra thứ hai là kháng thuốc nhiều như vậy thì tương lai thì chúng ta sẽ không còn thuốc gì điều trị nữa, và có khi chúng ta nhiễm trùng những cái bệnh rất thông thường nhưng bệnh nhân vẫn có thể tử vong.
Theo điều tra của chương trình hành động quốc gia về kháng kháng sinh cho thấy, có tới 90% nhà thuốc tại nông thôn và 88% nhà thuốc ở thành thị bán thuốc không theo đơn. Chính việc dễ dàng mua thuốc mà không cần chỉ định của bác sĩ đã khiến tình trạng lạm dụng thuốc, lạm dụng kháng sinh diễn ra một cách mất kiểm soát. Tình trạng mua thuốc, đặc biệt là thuốc kháng sinh không kê đơn cũng đang diễn ra phổ biến ở tỉnh Yên Bái. Đây cũng là nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng kháng kháng sinh đang ngày càng nghiêm trọng không chỉ ở tỉnh ta. Cho biết thêm về những khó khăn trong xử lý vấn đề bán thuốc không kê đơn tại Yên Bái, ông Nguyễn Trọng Thường, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Yên Bái nói.
Dựa trên cái số liệu tổng hợp của các cái phòng y tế các huyện thị thì hầu như là không có vi phạm nào được xử phạt, được phát hiện và xử phạt tại các cái phòng khám, các cái phòng y tế. Cho nên cái số liệu đó thì chúng tôi là đến thời điểm thì có thể coi như là không có. Mà nhưng thực ra thì cái hiện tại thì nó vẫn diễn ra cái tình trạng vi phạm. Thực ra là nó cũng rất là khó là vì như thế này. Tức là trong cái hoạt động mà bán thuốc ấy, thì đúng ra thì các cơ sở bán buôn thì sẽ không được bán cho các cơ sở là hành nghề không có giấy phép, hoặc là cho các cơ sở mà khám chữa bệnh, mà những người hành nghề chữa bệnh ấy, thì vẫn là có thể là vừa khám bệnh vừa bán thuốc. Rồi cũng như là cơ sở bán lẻ ấy, thì vẫn có thể vừa bán buôn và bán cái thuốc không có đơn đấy. Và cái mức độ mà xử lý các vi phạm này thì phải nói là từ trung ương đến địa phương và trong nhiều năm qua chứ không phải là gần đây thì cũng không được xử lý một cách triệt để. Một vấn đề nữa là do cái vấn đề tức là liên quan đến cơ sở gọi là những người hành nghề khám chữa bệnh, thì vấn đề lợi nhuận thì họ có thể sẵn sàng là mua và người ta bán thuốc tại phòng khám của họ, bởi vì là cái mức độ xử lý vi phạm này nó rất là nhẹ. Vấn đề nữa là đối với người dân thì phải nói thực sự thì người dân về cũng rất là nhiều người là không quan tâm đến cái việc mà khi có bệnh thì phải đến thầy thuốc để khám, để kê đơn. Và thứ hai, họ cũng không hiểu được những cái tác dụng có hại của thuốc khi mà không tuân thủ theo đúng liều, đúng bệnh và đúng thuốc.
Mặc dù vẫn chưa có con số thống kê chính thức số người thiệt mạng do kháng kháng sinh, nhưng tình trạng này đang khiến nguy cơ nhiều người tử vong ngay cả khi mắc những bệnh đơn giản do không có thuốc chữa như là cảm cúm, tiêu chảy, bệnh đường tiêu hóa. Một giải pháp quyết liệt đã được Bộ Y tế đưa ra là 100% kháng sinh ở các nhà thuốc phải được bán theo đơn của bác sĩ. Tuy nhiên, liệu các nhà thuốc có thực hiện nghiêm quy định này hay không vẫn là câu hỏi bỏ ngỏ. Và để tự bảo vệ sức khỏe của bản thân và gia đình, mỗi người dân cần tự nâng cao hiểu biết và phương pháp sử dụng thuốc khoa học.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Phát thanh sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Cuối chương trình hôm nay là chuyên mục Lao động Công đoàn.
Chuyên mục Lao động và Công đoàn.
Thưa quý vị và các bạn, với tinh thần tận tâm, trách nhiệm, không ngừng nâng cao trình độ trong phong trào thi đua đổi mới sáng tạo trong dạy và học, nhà giáo Đỗ Ngọc Thu, hiệu trưởng trường tiểu học và trung học cơ sở Văn Lãng, xã Văn Lãng, huyện Yên Bình đã có những đóng góp thúc đẩy trường học ngày càng phát triển, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản toàn diện của giáo dục đào tạo, ghi nhận của phóng viên chuyên mục.
Nhà giáo Đỗ Ngọc Thu sinh năm 72 ở xã Hán Đà, huyện Yên Bình đảm nhận chức hiệu trưởng trường tiểu học và trung học cơ sở Văn Lãng vào năm 2016. Trong điều kiện khó khăn về điều kiện kinh tế xã hội, nhưng thầy giáo luôn tận tâm, dành hết tâm huyết, đưa ra nhiều giải pháp nhằm đổi mới nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường, trong đó chú trọng đến công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, tích cực huy động nguồn kinh phí xã hội hóa cho công tác bồi dưỡng và phụ đạo để động viên các em chăm chỉ học tập. Để nâng cao hiệu quả công tác quản lý, thầy Thu không ngừng trau dồi vốn kiến thức, kỹ năng, ứng dụng thành thạo công nghệ thông tin như sử dụng phần mềm quản lý nhà trường, phần mềm quản lý cán bộ, thư điện tử. Thầy giáo Đỗ Ngọc Thu, hiệu trưởng trường tiểu học và trung học cơ sở Văn Lãng, huyện Yên Bình cho biết.
Chúng tôi cũng huy động cái sức mạnh của tập thể ban chi ủy, chi bộ và tập thể ban giám hiệu nhà trường cùng với cán bộ giáo viên nhân viên nhà trường. Cái quan điểm của chúng tôi trong cái vấn đề chỉ đạo đó là chúng tôi đẩy mạnh cái việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Và cái quan trọng nhất để đạt được cái mục tiêu đó, đó là cái vấn đề mà đoàn kết nội bộ. Chúng tôi rất tự hào, bản thân tôi cùng với cán bộ giáo viên nhân viên nhà trường, chúng tôi rất tự hào vì chúng tôi có một cái tập thể đoàn kết nhất trí. Nên là trong mọi cái công việc, mọi cái khó khăn chúng tôi đều vượt qua. Thứ hai nữa là chúng tôi lại có được cái sự phối kết hợp chặt chẽ giữa nhà trường, gia đình và xã hội.
Hàng năm nhà giáo Đỗ Ngọc Thu đều có sáng kiến kinh nghiệm được Hội đồng Sáng kiến huyện Yên Bình nghiệm thu đánh giá xếp loại xuất sắc, bao gồm các biện pháp nâng cao chất lượng dạy và học ở khối lớp 1, xây dựng trường tiểu học và trung học cơ sở Văn Lãng sạch, xanh, đẹp và nâng cao chất lượng công tác bồi dưỡng đội ngũ cán bộ giáo viên. Nhờ đó, chất lượng giáo dục đại trà của trường tiểu học và trung học cơ sở Văn Lãng trong những năm gần đây đã được nâng lên rõ rệt. Tỷ lệ học sinh giỏi các cấp năm sau nâng cao hơn năm trước. Học sinh đỗ tốt nghiệp trung học phổ thông đạt 100%, cảnh quan môi trường luôn sáng, xanh, sạch đẹp, an toàn. Chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhiệt tình trong mọi công việc, vững vàng về chuyên môn nghiệp vụ. Sự tận tụy gương mẫu đầy trách nhiệm của thầy đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ tới đội ngũ cán bộ, giáo viên trong nhà trường. Cô giáo Lương Thị Thủy, giáo viên trường tiểu học và trung học cơ sở Văn Lãng, huyện Yên Bình cho biết.
Thầy là một hiệu trưởng rất năng động, sáng tạo và quản lý. Công tác rất nhiệt tình trong công tác quản lý và đặc biệt là với cái sự năng động sáng tạo của thầy thì nhà trường đã có từng bước được đổi mới cả về cơ sở vật chất cũng như là chất lượng giảng dạy được nâng cao. Trong quá trình thầy làm quản lý của nhà trường thì thầy rất nhiệt tình và cũng là tâm lý và quan tâm đến công tác giảng dạy và anh chị em trong trường, nhân viên trong trường rất là khâm phục, kính nể. Đặc biệt là đã học tập ở thầy rất là nhiều những phương pháp về đổi mới phương pháp dạy học mà thầy rất là tâm huyết.
Trong 3 năm học qua, nhà giáo Đỗ Ngọc Thu đã tổ chức nhiều buổi hội thảo chuyên đề về đổi mới phương pháp dạy học và sử dụng hiệu quả đồ dùng dạy học, phát động phong trào thi đua khơi dậy tinh thần đổi mới sáng tạo trong hoạt động chuyên môn của đội ngũ cán bộ giáo viên. Từ đó, 100% cán bộ quản lý giáo viên đều tham gia viết chuyên đề sáng kiến kinh nghiệm giúp nâng cao chất lượng dạy và học. Năm học 2018-2019, nhà trường có 16 đề tài sáng kiến kinh nghiệm cấp cơ sở được đánh giá xếp loại từ khá trở lên.
Ngoài ra, để tạo điều kiện cơ sở vật chất đầy đủ, thuận tiện việc học tập và rèn luyện cho học sinh, 3 năm qua thầy đã kêu gọi sự ủng hộ của các doanh nghiệp đóng trên địa bàn, các nhà hảo tâm và các bậc phụ huynh học sinh, được tổng trị giá hơn 260 triệu đồng để tu sửa, cải tạo, mở rộng và làm mới các hạng mục công trình của nhà trường, giúp môi trường khang trang hơn. Thầy giáo Đỗ Ngọc Thu, hiệu trưởng trường tiểu học và trung học cơ sở Văn Lãng, huyện Yên Bình chia sẻ.
Mong muốn của bản thân tôi cũng như là cái mong muốn của các đồng chí trong ban chi ủy, ban giám hiệu nhà trường, đó là chúng tôi cũng muốn là càng ngày cái chất lượng giáo dục của trường Văn Lãng càng đi lên, để khẳng định được cái thương hiệu và cái chất lượng của một cái trường mà trước đây đã gọi là trường vùng khó. Thế nhưng mà đến thời điểm này là chúng tôi cũng thấy là rất là tự hào, nhưng mà chúng tôi cũng chưa hoàn toàn mãn nguyện. Đó là chúng tôi còn vẫn còn muốn phấn đấu hơn nữa. Chúng tôi cũng đã tổ chức cho cán bộ, giáo viên, nhân viên là đi tập huấn này để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Ngoài ra các đồng chí còn tự học, tự bồi dưỡng. Thế và cuối năm học thì chúng tôi bao giờ, hoặc là những cái đợt mà phát động các phong trào thi đua, bao giờ chúng tôi có những cái tổng kết mà tuyên dương khen thưởng để khích lệ giáo viên, cán bộ, giáo viên, nhân viên, cũng như là khích lệ các em học sinh.
Với những nỗ lực đóng góp tâm huyết của thầy hiệu trưởng Đỗ Ngọc Thu trong đổi mới, sáng tạo dạy và học, đã giúp trường tiểu học và trung học cơ sở Văn Lãng nhiều năm liền đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến, tập thể lao động xuất sắc. Cá nhân nhà giáo cũng đã được nhận bằng khen của Tổng Giám đốc Bảo hiểm Xã hội Việt Nam và liên tục đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở.
Quý vị vừa nghe chuyên mục Lao động Công đoàn.
Thông tin và quảng cáo.
Đi giữa mùa xuân quê hương đang đổi mới, trên những công trình tiếng máy rộn vang. Nhanh tay lên bạn ơi, với bao niềm hy vọng, có chúng tôi đây sáng mai hòa bình.
Này chú Tài Lộc, công ty Hòa Bình kinh doanh nhiều ngành nghề quá nhỉ? Đi đâu cũng thấy thương hiệu Hòa Bình.
Vâng, chào chị. Công ty Hòa Bình kinh doanh xe máy, vận tải, vật liệu xây dựng và các mặt hàng nội thất cao cấp do các công ty liên doanh nổi tiếng hàng đầu thế giới cung cấp đấy chị ạ.
Chị chuẩn bị xây nhà, nhờ em tư vấn xem lấy vật liệu ở đâu yên tâm về chất lượng và giá cả hợp lý nhất nhé. Chứ thị trường vật liệu xây dựng và nội thất bây giờ lắm chủng loại, chị không yên tâm.
Ồ, thế thì chị gặp đúng người rồi đấy. Công ty Hòa Bình tự hào là đơn vị cung cấp vật liệu xây dựng, xi măng, sắt thép, nội thất cao cấp với giá cả hợp lý và phục vụ tới tận chân công trình đấy chị ạ.
Ôi, tuyệt quá. Nghe em tư vấn, chị hoàn toàn tin tưởng và an tâm khi trở thành bạn hàng của công ty Hòa Bình.
Vâng. Công ty Hòa Bình phục vụ khách hàng với cam kết giá cả hợp lý, chất lượng đảm bảo, phục vụ chu đáo là phương châm kinh doanh của chúng tôi. Công ty Hòa Bình, niềm tin của mọi công trình.
Thông báo tuyển dụng để đáp ứng yêu cầu mở rộng và nâng cao chất lượng các chương trình phục vụ khán thính giả, Đài Phát thanh và Truyền hình Yên Bái thông báo tuyển dụng cộng tác viên dẫn chương trình phát thanh, chương trình truyền hình cụ thể như sau. Số lượng chỉ tiêu tuyển dụng: nam 1 chỉ tiêu, nữ 1 chỉ tiêu. Tiêu chuẩn: tuổi từ 18 đến 25. Có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Yên Bái, những người chưa có việc làm hoặc đang làm việc tại các cơ quan, đơn vị trong tỉnh, đã tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên, ưu tiên những người đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng lĩnh vực phát thanh truyền hình. Ngoại hình ưa nhìn, giọng nói rõ ràng, truyền cảm, phát âm chuẩn, không nói ngọng, nói lắp, không bị khuyết tật, có khả năng đọc, dẫn các chương trình truyền hình chính luận. Yêu cầu dự tuyển gồm: sơ yếu lý lịch có xác nhận của chính quyền địa phương hoặc cơ quan quản lý, 2 ảnh 4x6. Các ứng viên dự tuyển có thể đăng ký trực tiếp với bộ phận thường trực Phòng Tổ chức Hành chính Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trong giờ hành chính. Điện thoại liên hệ 02163852491 hoặc 0914386477, Bà Giang, trưởng phòng biên tập. Thời gian nhận đăng ký từ ngày 1 tháng 12 đến hết ngày 10 tháng 12 năm 2019. Thời gian xét tuyển 8 giờ sáng ngày 14 tháng 12 năm 2019.
Đến đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.